Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tập trung nâng cao đời sống cho công nhân, người lao động.
Bộ Tài chính yêu cầu công bố đường dây nóng phản ánh tình trạng ép buộc mua bảo hiểm khi gửi tiền hoặc vay vốn.
Giá dầu có thể giảm 1.000 đồng một lít, giá xăng có thể tăng nhẹ trong kỳ điều hành xăng dầu chiều nay.
Các lãnh đạo G7 dự kiến sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ cần thực hiện đối với công đoàn, người lao động trong thời gian tới. Kết luận yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với bộ ngành địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động.
Thủ tướng Chính phủ lưu ý ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân an cư lạc nghiệp. Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động. Thủ tướng giao các bộ có liên quan giải quyết các vấn đề này để đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện.
Ngày 20 tháng 2, Bộ Tài chính cho biết hiện nay vẫn có tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa chỉ đạo thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, các đại lý môi giới, không để tiếp tục việc doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm mới cho vay vốn. Chỉ đạo cũng yêu cầu công bố đường dây nóng gồm cả số điện thoại, email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng, đồng thời phân công cán bộ trực 24/7 và kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định, nhằm tháo gỡ khó khăn khi thiếu nhân sự. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, nhiều lãnh đạo đăng kiểm viên tại 7 trung tâm và 2 chi cục đăng kiểm đã bị khởi tố, bắt tạm giam, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Vành đai 4 vùng thủ đô. Trong đó sẽ có 13 khu tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 4, diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng các khu tái định cư là khoảng hơn 39,2 ha, nằm trên 5 địa bàn huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Vành đai 4 là hơn 11.000 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố cũng sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn thành phố, phát hiện xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị, công cộng để tạo tính răn đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.
Chiều nay, kỳ điều hành xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương công bố. Theo một số đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, với tình hình xăng dầu trên thế giới những ngày qua, dự kiến giá xăng tại kỳ điều chỉnh chiều nay sẽ tăng nhẹ. Giá dầu tiếp tục giảm sâu gần 1.000 đồng một lít, chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp tục bản tin sáng nay. Ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần này. Phát biểu tại một cuộc họp của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, ông Kishida cho biết Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến trên vào ngày 24 tháng 2, đúng một năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là tròn một năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Biden cam kết khoản viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có đạn pháo, lựu pháo và tên lửa chống tăng Javelin.
Ngày 20 tháng 2, người phát ngôn của chính phủ Đức Stephen Habeck cho biết, Thủ tướng nước này ông Olaf Scholz sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ vào ngày 3 tháng 3 tới. Tuần trước, Thư ký Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng xác nhận thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Đức-Mỹ. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Olaf Scholz kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Đồng rút của Nga ghi nhận sự phục hồi tích cực trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 2 do nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng trước thời điểm các công ty xuất khẩu nộp thuế cuối tháng. Cụ thể là tính đến 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá trị đồng rút tăng 0,6% so với đồng đô la Mỹ và được giao dịch ở mức 73,88 rút một đô la Mỹ. Tỷ giá này cao hơn nhiều so với mức 75,30 rút trên một đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022, được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 2.
Iran đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này làm giàu urani đến độ tinh khiết 84%, gần với cấp độ sản xuất vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn IRNA ngày 20 tháng 2 dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định, cho đến nay, Iran chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để làm giàu urani ở mức tinh khiết trên 60%. Trước đó, ngày 19 tháng 2, Bloomberg News đưa tin các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã phát hiện lượng urani được làm giàu đến độ tinh khiết 84%. Lần gần nhất, Iran được biết đã làm giàu urani tới 60%. Urani được làm giàu đến độ tinh khiết khoảng 90% có thể sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tờ Le Parisien khẳng định Neymar bị rách một phần dây chằng mắt cá ở trận Paris Saint-Germain thắng Lille 4-3 tại vòng 24 Ligue 1 vừa qua. Vì thế, tuyển thủ Brazil phải nghỉ 3 hoặc 4 tuần nên có thể lỡ trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern vào ngày 9 tháng 3 tại Munich. Đội bóng Paris thua hùm xám với tỷ số 0-1 ở lượt đi.
Trong ba đội Liverpool, Newcastle và Tottenham thì Liverpool đang nắm cơ hội lớn lọt vào top 4 chung cuộc. The Reds được đánh giá sáng cửa nhất. Theo tính toán của Squawka, Liverpool sở hữu gần 43% cơ hội giành vé Champions League vào mùa 2023-2024. Còn con số này của Tottenham và Newcastle lần lượt là 30,7% và 24,4%.
Cũng theo tính toán của siêu máy tính, sau khi vòng 24 giải Ngoại hạng Anh kết thúc, Arsenal sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này. Trong khi đó, Manu dù đang thăng hoa và chỉ kém Arsenal 5 điểm, nhưng siêu máy tính chỉ dự đoán họ chỉ về đích thứ 3 với 10 điểm ít hơn pháo thủ. Ở nhóm cuối bảng, siêu máy tính dự kết cục buồn cho Everton, Southampton và Bournemouth. Ba đội bóng này sẽ phải xuống chơi ở Championship mùa tới.
Theo Gary Neville, người hâm mộ Manu lo ngại rằng giới chủ Mỹ sẽ không bán toàn bộ quyền sở hữu đội bóng. Cụ thể là Glazer có thể sẽ giữ một phần lớn cổ phần của Manu, qua đó có tiếng nói quan trọng đến các quyết sách trong chiến lược của Quỷ Đỏ.
Football España khẳng định Barca sẽ gia hạn giao kèo mới với Xavi vì ấn tượng với những gì ông đã làm được cho đội bóng. Hợp đồng hiện tại của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha hết hạn vào năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét, thấp nhất là ở vùng núi với mức nhiệt chỉ từ 15 đến 16 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn từ 17 đến 19 độ. Cùng với đó là trời nhiều mây và hiện tượng sương mù nhẹ mang tới cảm giác xuân vẫn còn đang hiện hữu đâu đây. Còn trưa và chiều thì có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phổ biến khoảng 22 đến 25 độ. Thậm chí ở phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ còn cao hơn, có nơi lên tới 26 đến 27 độ. Dự báo kiểu thời tiết dễ chịu này ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Các đợt khí lạnh tăng cường liên tục làm cho miền Trung chưa thể dứt mưa và có được một ngày nắng trọn vẹn. Trong đêm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định vẫn duy trì trời nhiều mây, có mưa rải rác ở khu vực ven biển từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, nhưng lượng không lớn, chủ yếu từ 3 đến 7mm. Sang ngày mai, khi có thêm không khí lạnh bổ sung, mưa sẽ gia tăng, mở rộng lên tới Hà Tĩnh và Nghệ An, nhưng mưa không nhiều, chủ yếu vẫn dưới 15mm. Còn về nền nhiệt ngày mai ở miền Trung tiếp tục chia làm 3 vùng rõ rệt. Vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 22-24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ là 25-27 độ. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 28-31 độ. Ở Nam Bộ, 3 ngày vừa qua đều có mưa dông trái mùa với diện rải rác, thậm chí chiều tối qua, cục bộ có mưa to trên 50mm. Nhưng ngày mai mưa sẽ giảm, có chăng chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối, tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây. Còn trong ngày, các khu vực vẫn có nắng. Nhiệt độ ở khu vực miền Đông của Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng 33-34 độ, với miền Tây là 31-33 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ ngày mai cũng tăng trở lại lên ngưỡng 27-30 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.